tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Thẻ căn cước công dân điện tử là một trong những thành công mới nhất trong công cuộc chuyển đổi số ở Việt Nam và được sử dụng thay thế sổ hộ khẩu giấy chính thức bị xóa bỏ từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Quá trình này đang được tăng tốc để hướng đến mục tiêu là vào năm 2025, chính phủ điện tử Việt Nam lọt vào top 50 thế giới và đến năm 2030, Việt Nam sẽ được xếp vào nhóm 30 nước dẫn đầu theo xếp hạng của Liên Hiệp Quốc. Ngoài sự hỗ trợ năng động của Pháp trong lĩnh vực này, Hà Nội muốn mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm của Singapore, hiện đứng đầu các nước Đông Nam Á về chính phủ điện tử. Việt Nam giữ vị trí thứ 6 trên 11 nước ở trong khu vực sau cả Malaysia, Thái Lan, Brunei và Indonesia. Năm 2020 được xem là bước khởi đầu với chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Vào tháng 6 năm 2021, lần đầu tiên Việt Nam ban hành chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thực ra, con đường chuyển đổi số ở Việt Nam đã được định hình từ nhiều năm trước, theo nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp, cộng tác viên liên kết của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, khi trả lời đài RFI tiếng Việt hôm 21 tháng 2.
Chính phủ điện tử Việt Nam, mình có thể nói là bắt đầu khoảng năm 2011. Trước đó thì có một cái kế hoạch gọi là áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của hệ thống hành chính, chính phủ, công vụ, nhưng mà thất bại. Sau đó thì từ năm 2011, năm 2012 thì bắt đầu có một cái kế hoạch khá là đầy đủ để mà xây dựng chính phủ điện tử trong một cái khuôn khổ quan trọng là cải cách hành chính. Như mọi người đều biết là Việt Nam có một cái chương trình cải cách hành chính 10 năm, 2001 và 2010. Thì cái đấy là một chương trình rất là tốt, nó tạo ra những bước tiến cơ bản cho Việt Nam về hành chính, trong đó có cải cách thể chế, cải cách tư pháp, cải cách hệ thống công vụ và tài chính công, cũng như là hệ thống các doanh nghiệp. Thì 10 năm với cái sự giúp đỡ tài trợ của các nước phát triển trong cái khuôn khổ của Liên Hợp Quốc ấy, thì đã đạt được những bước tiến khá là tốt. Cho nên là từ 2012, việc xây dựng cái mà mình gọi nôm na là chính phủ điện tử nó bắt đầu được xảy ra, với một cái thủ tục ban đầu là xây dựng các hệ thống internet ổn định và an toàn trong cả nước. Hai là xây dựng các trung tâm dữ liệu. Ba bắt đầu là số hóa các cái thủ tục hành chính và thủ tục công vụ để đưa vào thực hiện để mà phục vụ, đặc biệt là bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là đến Hà Nội. Nhưng mà cái bước đầu tiên để làm tất cả những cái đấy thì ngay từ năm 2014 thì Việt Nam đã có một cái dự án thí điểm là xây dựng cái hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư ở Hải Phòng và đã đạt kết quả rất tốt. Từ đó, tức là sau 2017 đến nay đã xây dựng được một cơ sở dữ liệu dân cư khá là toàn diện. Trên nền đó thì chính phủ Việt Nam đã bỏ được cái hình thức quản lý công dân và quản lý các hộ gia đình bằng hộ khẩu, chuyển tất cả sang cái hệ thống căn cước công dân nó hiện đại và không còn là mang cái màu sắc của Trung Quốc nữa. Đấy là một cái việc làm rất là lớn. Còn tất cả những cái dịch vụ gọi là hệ thống công vụ ấy, có thể nói rằng là đang phát triển một cách không đồng đều và nhiều chỗ thì rất là chậm, và ở những cái chỗ đã phát triển được một phần nào đấy rồi thì mức độ an toàn của hệ thống và mức độ ổn định của hệ thống nó đều ở cái mức rất thấp. Ví dụ như ở Hà Nội là Thành phố Hồ Chí Minh, mức độ xây dựng của chính phủ điện tử này còn đang chậm và các cái hệ thống đang hoạt động không ổn định.
Trong quá trình chuyển đổi số, Việt Nam thường nhắc đến những kinh nghiệm và để nhiều nước phương Tây hỗ trợ mà không đề cập đến Trung Quốc. Ví dụ, Bộ Công an nêu trường hợp của nhiều quốc gia đã tiên phong và đạt được nhiều thành tựu trong thực thi chính phủ điện tử như là Đan Mạch, Hàn Quốc, Singapore, Nga, Đức, Anh, Pháp, Estonia. Tại khu vực Đông Nam Á, Singapore là mô hình mà Việt Nam muốn hợp tác, bởi vì theo nhận định của Bộ Công an Việt Nam thì đảo quốc thuộc nhóm nước đứng đầu thế giới về chỉ số phát triển chính phủ điện tử, tiêu biểu là việc xây dựng cơ sở dữ liệu chung, tích hợp tất cả các dịch vụ hành chính công của các bộ và ngành. Trong chuyến công du Singapore từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 2 năm 2023, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề cập với đồng nhiệm Lý Hiển Long về hợp tác chuyển đổi số, bao gồm chính phủ điện tử, quốc gia thông minh, thành phố thông minh và sản xuất thông minh. Singapore bắt đầu thực hiện quá trình chuyển đổi số từ cách đây gần nửa thế kỷ với chương trình tin học hóa quốc gia ngay từ thập niên 1980. Đó là điều mà Việt Nam có thể học để có được một hệ thống công vụ ổn định, nhanh và minh bạch, theo nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp.
Singapore thì họ lập chuyển chính phủ điện tử từ lâu rồi, từ khoảng năm 1998 rồi. Khi đó họ dùng một cái thuật ngữ gọi là công nghệ thông tin hóa hệ thống công vụ của họ. Bắt đầu từ đó hơn 20 năm thì họ đã làm được rất nhiều các việc khác nhau. Từ cái việc đưa các cái thủ tục công vụ, tức là các cái thủ tục hành chính đơn giản nhất để là số hóa đấy. Cho đến gần đây thì họ đã đạt được một cái mức độ là rất cao, là gì, là 100% các cái dịch vụ công của họ đã được chuyển đổi số thành công. Và ở cái mức độ tức là tất cả các cái mặt từ dữ liệu này, từ lưu trữ này, từ an toàn dữ liệu này, rồi từ các cái bước xử lý công việc, rồi là các quy trình quy tắc xử lý công việc và các cái công vụ, họ đều làm ở mức độ cao nhất. Nó chỉ có một cái mức độ là gì, nếu mình xét ở cái mức độ là cái hệ thống chính phủ điện tử của Singapore đạt cái mức độ thông suốt ở mức cao, nhưng mà cái mức độ gọi là chính phủ điện tử thông minh thì chưa đạt được.
Báo Chính phủ Việt Nam cho biết là sau chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam và Singapore dự kiến đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm quản lý, các sáng kiến, nền tảng trong lĩnh vực chuyển đổi số trên ba trụ cột, đó là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền tảng số, thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực ưu tiên như là quản lý dân cư, tài chính ngân hàng, đất đai, thương mại điện tử, v.v. Nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp cho biết thêm.
Một cái hợp tác giữa Việt Nam và Singapore. Trước đây thì đã đặt vấn đề đó lúc đầu là từ thời ông Nguyễn Xuân Phúc. Sau đó thì năm ngoái Tổng thống Singapore là có đến Việt Nam tháng 10 cũng đặt cái vấn đề này. Rồi thì vừa rồi thì ông Phạm Minh Chính đi thăm Singapore cũng đã đặt cái vấn đề này. Cụ thể hóa ra một chút, nhưng mà phải nói thật tình là nó chưa có gì cụ thể lắm đâu. Thì tất cả mới tập trung vào cái việc để mà hai bên hợp tác với nhau, chủ yếu là Singapore trao đổi Việt Nam để các kinh nghiệm tương dụng với chính phủ điện tử. Và có thể giúp Việt Nam cái việc bắt đầu từ cái chuyển đổi số, đào tạo công chức, nâng cao cái năng lực của hệ thống công vụ Việt Nam nói chung và của cái hệ thống huấn luyện ở trong nước cho cái việc chuyển từ một cái chính phủ bình thường thành chính phủ điện tử.
Ngoài ra, nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp đánh giá mô hình quản lý của Singapore có một số điểm hạn chế đối với Việt Nam, đặc biệt là liên quan đến số dân. Trong khi Việt Nam có gần 100 triệu, cho nên Việt Nam cần mở rộng hợp tác về chính phủ điện tử với các nước có quy mô dân số tương tự.
Mô hình mà Việt Nam cần phải học nhiều thì ở các khu vực này thì chỉ có mỗi Singapore. Thế còn thực ra Việt Nam nên học những nước như là Pháp, Đức, Anh. Thì nó tốt hơn là bởi Singapore đó là một cái nước nó nhỏ đó, nó chỉ có 5 triệu người thích được sử dụng hệ thống công vụ của họ đó. Thì cái việc mà xây dựng một cái chính phủ điện tử của Singapore thì tôi nghĩ nó dễ hơn xây dựng ở Việt Nam rất nhiều. Thế nên Việt Nam cần phải tính ra một cái cách để mà xây dựng một chính phủ điện tử phục vụ cho số đông, tức là khoảng 100 triệu người. Thì với cái tình trạng đấy thì học từ Pháp, từ Anh Quốc, từ Đức, từ Mỹ là dường như là chắc chắn là nó sẽ có được bài học tốt hơn hẳn.
Pháp là nước hỗ trợ tích cực quá trình hiện đại hóa hành chính Việt Nam thông qua chuyển đổi số. Ngày năm 2018, một thỏa thuận hợp tác liên chính phủ đã được ký nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Pháp, ông Béla Ejedus, tùy viên hợp tác trưởng phòng pháp luật tư pháp và quản trị của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cho biết là từ 4 năm nay, Pháp đã huy động hơn 2 triệu euro, hàng chục chuyên gia Pháp thuộc tất cả các lĩnh vực liên quan đến chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính. Một thành công lớn là Cổng Dịch vụ Công Quốc gia Việt Nam đã được ra mắt vào cuối năm 2019. Theo ông Béla Ejedus, thì Cổng Dịch vụ Công đã thu hút hơn 830 triệu lượt truy cập. Hiện đã có 4.416 thủ tục hành chính được triển khai trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia của Việt Nam. Giữa năm 2022, Đại sứ quán Pháp và Văn phòng Chính phủ Việt Nam đã khởi động dự án hỗ trợ hiện đại hóa nền hành chính Việt Nam bằng chuyển đổi số, xoay quanh ba trụ cột chính, đó là đơn giản hóa thủ tục hành chính, tối ưu hóa quan hệ giữa các cơ quan hành chính và quản lý các chính sách công dựa trên dữ liệu số mở. Đây là một trong số những dự án giúp Việt Nam đạt được chủ trương 4.0, đó là họp không gặp mặt, xử lý văn bản không giấy tờ, giải quyết thủ tục hành chính không tiếp xúc và thanh toán không dùng tiền mặt.